南无本师释迦牟尼佛。那bây giờ những cái bài giảng của thầy trên mạng cũng quá nhiều rồi, và cái nói chung hỏi đáp thắc mắc ở trong trang web rồi này kia thì cũng đầy đủ hết. Và vừa rồi đó thì có chuyến đi Mỹ thì các chùa họ mời thuyết giảng, thì thầy thấy là những cái buổi nói chuyện mà trong cái một nhóm Phật tử thích tu tập đến để mà học hỏi để mà tu tập đó, thì cái hiệu quả nó tốt hơn cho thấy cái nước nóng á, nước nóng là nước trong á, nước trong mà nước nóng. Vì vậy cho nên á là lần này á thì thầy đi là ở chỗ nào thầy cũng dặn là chỉ có những cái nhóm Phật tử nhỏ thôi để mình cùng chia sẻ cái sự tu tập. Và thì trong cái không khí mà thân mật như hôm nay mình ngồi nói chuyện vui vẻ tự nhiên như vậy đó, vì vậy cho nên đó là và những cái ngày mà ở lại Melbourne đó thì thầy chỉ muốn là chia sẻ những cái việc tu tập. Trong đó đó thì thầy sẽ hướng dẫn một ít, và đồng thời thì các Phật tử cũng chia sẻ về cái trải nghiệm tu tập của mình, và trong đó còn có những cái điểm gì mà còn chưa có thông suốt thì có thể mình chia sẻ để mà đã thông những cái chỗ còn cái khúc mắc. Cái chính yếu của Phật pháp thực ra chỉ có chánh pháp, mà chánh pháp tức là Phật pháp thì cái đó chỉ là những cái tên gọi đó, còn nó chỉ có là chân lý, chỉ có chân lý thôi. Cái chân lý thì là muôn đời nó cũng vẫn vậy. Ví dụ như cái Đức Phật thời này, ngài sinh ra cách đây gần 3.000 năm thì có thể là ngài nói khác. Nếu mà ngài sinh ra trong cái thời đại mình đang sống đây, có thể ngài nói khác. Nhưng mà nói khác là cái ngôn ngữ khác thôi, còn cái chân lý thì muôn đời vẫn là như nhau. Vì vậy cho nên chỉ có chân lý, chứ không phải là cái gì cả. Mà cái chân lý đó, thì muôn đời nó vẫn đúng rồi. Thì cái người giác ngộ ra được cái đúng đó thì là cái người đó là thành Phật, hay là cái người đó sống đúng, sống tốt vậy thôi. Còn người nào chưa thấy ra được cái chân lý đó thì sống sai, làm sai, cho nên nó mới tạo ra những cái sai lầm cho bản thân mình vậy thôi. Chứ còn á sau này á, ngay cả Phật pháp của mình á cũng chưa năm sẽ bảy, trong phái này thì chủ trương thế này, trong phái kia chủ trương thế kia, ngay cả trong Phật giáo Nguyên Thủy mình thôi này. Mà bây giờ qua Miến Điện thôi, chứ đừng nói Tích Lan hay Thái Lan hay các nước khác, chỉ riêng Miến Điện thôi thì cũng có hàng chục cái trường thiền khác nhau và có những phương pháp khác nhau, nhưng mà chân lý thì vẫn là một thôi, chân lý là vẫn là một. Còn cái tùy cái người mà nhận chân ra được cái chân lý đó được bao nhiêu rồi thì là sử dụng được bao nhiêu thì là hưởng được cái tốt đẹp, cái bình an bấy nhiêu vậy thôi. Vì vậy cho nên đó, có một cái nguyên lý rất là quan trọng, đó là không phải là mình theo một cái phương pháp nào, một pháp môn nào, mà là chỉ cần điều chỉnh những cái nhận thức của mình sai về chân lý thôi. Không cần theo ai hết, không cần theo bất kỳ cái gì hết. Ví dụ như bây giờ những cái hoa nó ở đây thì nó là chân lý đó, tại vì nó là như vậy. Còn bây giờ mình đây có 50 người thì mỗi người nghĩ nó mỗi khác nhau, thì đó là do nhận thức của mỗi người khác nhau. À, người thì cho là đẹp, người thì cho là xấu, người thì nhìn vô với cái chuyên môn cắm hoa của mình thì nói là cắm như vậy thì chưa đẹp, người thì nói là cắm về là đẹp. thì là mỗi người mỗi khác, thì chính cái khác đó nó tạo ra những cái vui cái buồn, cái hạnh phúc, cái đau khổ trong cuộc sống thôi. Chứ còn cái hoa nó thì vẫn là cái hoa nó như nó là thôi. Chân lý nó vẫn vậy. À, thì ở đây mỗi người là do nhận thức mỗi khác. Cho nên cái nhận thức đó, cái nhận thức đó đưa đến hành vi, và nhận thức và hành vi đó, đó là tạo nên cái đau khổ hay là hạnh phúc, phiền não hay là giải thoát ở nơi mọi người, chứ không phải cái gì khác cả. Như vậy á, thiền không phải làm theo một phương pháp để đạt được một điều gì, mà là điều chỉnh lại những nhận thức và hành vi sai lầm của mình mà thôi. Thiền là thấy ra được, phát hiện ra được những cái sai lầm trong nhận thức và hành vi của mình để điều chỉnh lại cho nó đúng với cái chân lý mà nó đã muôn đời đã có sẵn. Nó đơn giản là như vậy thôi. Tất cả mọi chuyện trên đời đó nó đều là vậy hết, tùy theo cái nhìn của mình. Thí dụ như có hai vợ chồng mới cưới nhau, nhưng mà rồi cứ hụt hạt không được hạnh phúc. Thế thì á, người chồng thì nghĩ rằng là nếu mà gia đình mình á và vợ mình mà như thế này đó thì sẽ là hạnh phúc. Còn cái người vợ thì nghĩ rằng là nếu như mà chồng mình mà thay đổi một chút thì nó sẽ là hạnh phúc. Đó. Thì cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc theo cái tiêu chuẩn mà nhận thức của mình đưa ra, chứ không phải là hạnh phúc thực. Còn thầy thì thầy khác. Khi hai vợ chồng nó cùng Phật tử cho nên đến gặp thầy thì thầy là thấy khác, cái buồn thầy là đang mừng. Nói rằng là nó có những cái va chạm giữa hai người như vậy thì nó mới bật ra được sự thật. Nếu như bây giờ nó cứ đúng như cái ý ông chồng đi, hay là đúng như ý bà vợ đi, thì nó cũng sẽ ra cái hạnh phúc đó. Nhưng mà cái hạnh phúc đó nó mới là giam giữ mình mãi trong những cái quan niệm sai lầm. Người chồng có cái quan niệm sai lầm, cho nên người vợ có một cái nhìn khác, nhờ cái nhìn khác đó mà là đối kháng lại, nhờ cái đối kháng lại đó mà điều chỉnh lại cái nhận thức của hai bên. Thế tại sao hai người lại không xem việc đó để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình? Nếu như hai vợ chồng xem đó là cái điều kiện tốt để cho mình điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình, thì như vậy là họ sẽ ở trong đối kháng mà họ vẫn là an vui. Họ vẫn học ra được những cái điều hay lẽ đẹp giữa cuộc đời. Họ vẫn thấy ra được chân lý. Đơn giản là vậy thôi. Thế nhưng mà bởi vì ông chồng cứ nhất định là phải như vậy mới được, cho nên cứ mãi đau khổ. Bà vợ cũng vậy, mà không bao giờ có thể học hỏi được điều gì cả. Bởi vì khi mà mình đã chấp giữ một cái sai lầm của mình rồi thì mình đành phải mãi mãi đau khổ. Do đó thiền không phải là rèn luyện để đạt được một điều gì, vì tất cả mọi cái đều đã có sẵn. Mà thiền chỉ là nhìn lại để thấy ra cái nhận thức và hành vi sai lầm của mình, để điều chỉnh cho nó đúng với cái chân lý muôn đời đã có sẵn. À, đơn giản là như vậy. Như vậy á, thì có thể chúng ta gặp nhau rồi chia sẻ ở đây chính là để điều chỉnh với nhau. Ví dụ như con người nói rằng là con ngồi thiền bao nhiêu năm nay sao mà nó cứ thế này thế kia, là biết tại sao rồi đó. Tại sao mình phải ngồi thiền bao nhiêu năm rồi để rồi bây giờ ngồi thất vọng là thất vọng cái gì, tại sao lại thất vọng, tức là cái căn bệnh chính của cái người này là cái căn bệnh gì mà không chữa đúng căn bệnh. Cũng như thầy đó, đáng lẽ là chỉ cần uống thuốc dị ứng là nó lành, nhưng mà nhiều người quá người cho thuốc này tại cho nên hồi xưa là sư Khánh Hỷ á, sư còn cư sĩ á, sư hay nói đùa, sư nói là ngài Duy Nghiêm bị thương rồi, trời mấy người Phật tử ai cũng hô hoảng hết trơn, nói sao ngài bị thương sao, nói tại ai cũng thương ngài hết trơn. Nhiều khi nó đúng là bị thương rồi, tại vì ai cũng thương thầy cho nên người cho thuốc này cho thuốc kia hồi cái uống hồi cái bình thêm. Thành ra nhiều khi cuộc đời nó rất là đơn giản. đôi lúc mình chỉ cần nhìn ra được cái sai để điều chỉnh lại thôi, chẳng có gì cả, cứ sống bình thường. Có một điều rất là kỳ lạ mà những người tu đó thường hay sai lầm, tưởng là mình sẽ đổi đời đi để mà đạt được cái để thành Phật, tưởng là mình đổi đời đi để thành Phật, không phải như vậy. Rồi nói là bây giờ mình đau khổ, bây giờ mình thế này thế kia gì đó, bây giờ mình còn phàm phu tục tử gì đó, cho nên mình phải đổi đời đi ấy, thì mình mới là hết đau khổ. Nhưng mà không phải, tức là nếu như cái điều này mà mình hiểu rằng là mình phải trở thành một cái gì đó thì sai, không có trở thành gì cả. Bởi vì cũng như hồi nãy thầy nói đó, người vợ là muốn trở thành hạnh phúc theo nghĩa của bà vợ, người chồng muốn trở thành hạnh phúc theo nghĩa của người chồng. Nhưng mà nếu hai người cùng xem đó là bài học giác ngộ đó thì đó là chân lý rồi. Ngay nơi đó là chân lý, ngay đó là những bài học từng giây từng phút trong đời sống của mình, chứ không phải là cái gì khác. À, vậy thì cái cuộc đời này có một điều rất là lạ, kể cả những nỗi đau khổ trong cuộc đời vẫn là một cái chân lý rất nhiều màu. Tại sao Đức Phật ngài nói ví dụ như nói là đào đế diệt đế thì là thì chân lý được, người ta là khổ đế tập đế mà cũng là chân lý. Nhưng mà đó là bốn chân lý của bậc thánh, hay là bốn cái sự thật vi diệu. Một trong sự thật vi diệu đó là có khổ đế. À, vậy thì té ra đó, cái cuộc đời này này, người ta hiểu lầm đạo Phật ghê lắm. Người ta tưởng người nói đạo Phật nói cuộc đời đau khổ, cho nên bây giờ mình phải trốn chạy cái đau khổ này bằng cách là mình phải đi lên một cái cõi giới nào đó mà để cho thật là an lạc. Nên nhiều tông phái đưa ra những cái cảnh giới thật là an lạc để cho mình cố gắng tu tập để đưa đi tới. Nhưng mà không biết rằng là cái cõi đời này này, cái kỳ diệu của cõi đời này đó, chính là những nỗi khổ, cái vô thường khổ vô ngã của cuộc đời này mới là cái kỳ diệu nhất để cho người ta giác ngộ. Trong kinh Đại Thừa cũng có một cái câu chuyện rất hay. Nó là có một cái vị Phật ở trên một cái cõi rất là xa. Trong cái cõi đó là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Văn Đồ, là người nào cũng hoàn hảo hết. Thì lúc đó các vị đó mới nhìn xuống dưới cái cõi Ta Bà này, thì thấy cái cõi của Đức Phật Thích Ca sao mà toàn là khổ không à. Có một Bồ Tát đứng dậy hỏi cái vị Phật đó, nói là bạch Phật, cái Đức Phật bị cái nghiệp gì mà lại phải làm Phật trong cái cõi Ta Bà mà nó nhiều đau khổ như vậy? Cái vị Phật đó mới là nói về vị Bồ Tát đó như thế này: tại ngươi không thấy được sự thật, tại với con mắt phàm phu của, với cái con mắt phàm phu mà, cái con mắt tầm thường của ngươi, cái tầm nhìn tầm thường của ngươi, ngươi không thấy được điều này. Còn chính Đức Phật Thích Ca mới là người vĩ đại, bởi vì ngài không phải là thấy cái mà bình lặng như mình ở đây mới là hạnh phúc, mà ngài thấy luôn cả cái vô thường khổ vô ngã đó là cái chân lý, cái mà cái môi trường để mà giác ngộ giải thoát. Thành ra Đức Phật Thích Ca mới là vĩ đại, cõi Ta Bà này mới là cái cõi vĩ đại, bởi vì cái cõi Ta Bà này có đầy đủ những cái phiền não khổ đau, có tất cả những cái đó, mà tất cả những cái đó chính là bài học để giác ngộ, để thấy ra sự thật. Mà sự thật đó là gì? Sự thật đó là sự sai lầm trong nhận thức và hành vi của mình. Người ta chỉ khổ khi mà người ta nhận thức và hành vi sai thôi, chứ còn thật ra cuộc đời này chẳng có cái gì khổ cả. Tất cả mọi cái trên cuộc đời này đều là cái vẻ đẹp mà nó là hoàn hảo. Thí dụ như thầy thường hay nói là một cái cây đến mùa đông, mùa thu gì đó, mùa đông nó rụng lá xuống. Mà cái này là trong rừng á, chứ còn ở ngoài này thì người ta quét lá hết. Còn ở trong rừng á, nó rụng lá xuống, rồi lá đó nó lại mục đi, nó lại làm phân, để cho những cái cây nó lại ra hoa, ra trái. Mình á, thì mình thấy hoa trái là mình thích thôi, còn mình thấy lá rơi đó là mình thích. Nhưng mà cái lá rơi nó lại làm phân cho nó ra hóa trái. Cho nên cái chu trình đó là một cái chu trình rất là hoàn hảo. Có một điều rất lạ mà đa phần Phật tử là hiểu lầm. Mình nói thế này, trong cái thân mục trường này có niết bàn, tức là đào đế và diệt đế, và có sinh tử, đó là tập đế và khổ đế. Nhưng có một điều rất kỳ lạ, nếu không có tập đế và khổ đế thì không bao giờ có đào đế và diệt đế. À, cái điều đó nó mới kỳ lạ đấy. Vì vậy cho nên đó, chính những cái ngay cả những cái sai của mình, ngay cả những cái sai cái xấu của mình đó, cũng là cái điều mà nó đem đến đau khổ, nhưng nó lại là chân lý. Bởi vì ví dụ như thế này, bây giờ ngọn lửa nó bốc lên đẹp lắm, bởi vì mình thấy đẹp rồi mình không biết gì cả, cái mình lấy tay mình bốc lửa mình chơi thì mình phóng họng tay cho nó đau. Nhưng mà đau như vậy á lại hiểu ra được là lửa là nóng, tại mình không hiểu được lửa là nóng. Còn bây giờ mình bốc rồi mình hiểu lửa là nóng. Nếu mà mình không thấy ra hết tất cả những cái điều đó thì mình luôn vẫn còn là ảo tưởng. Chính cái ảo tưởng này đưa đến nhận thức và hành vi sai lầm. À, nhưng mà cái nhận thức và hành vi sai lầm này nó lại là cái điều kiện để giúp cho mình nhận thức và hành vi lại cho đúng. Cho nên thầy nói là tôi không phải là để mà cố gắng để đạt được cái gì cả, mà chỉ là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Chờ nhận là vậy đó. Thì nếu mà chúng ta gặp nhau thì ngồi trao đổi với nhau để điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình. Người này nói hai người cãi nhau là người nào cũng là bênh vực cái lý thuyết của mình hết á. À, nhưng mà rồi cái cuộc cãi nhau đó nó lại đưa đến một cái là giúp cho người này là hiểu ra được một phần khác của người kia. Cái định luật mà đạo thư gọi là bộ bất túc tổ hữu dư, tức là cái mà để điều hòa lại. Thành ra trên cuộc đời này bất kỳ cái gì nó cũng có hai mặt hết, mặt tốt mặt xấu, mặt đúng mặt sai, mặt thiện mặt ác, mặt cao mặt thấp, mặt trắng mặt đen, cái nào cũng là hai mặt hết trơn. Chính nhờ hai cái mặt đó đối chiếu đó mới là mình có được cái nhìn toàn diện. Còn sở dĩ mình phiền não khổ đau là bởi vì mình cứ là nhìn cái nhìn phiến diện một chiều, và mình cứ cho cái này là thế này, cho cái kia là thế kia, và mình không chấp nhận cái kia, cho nên mới có đối kháng, có cái này cái nọ đủ thứ. Nhưng mà là chính là nhờ những cái đó là thấy ra được sự thật. À, nên là lòng một cái điều là cuộc đời nó lại đã là hoàn hảo, chỉ còn một việc đó là mình điều chỉnh nhận thức và hành vi lại thôi. Đó thì bây giờ hôm nay thầy nói chừng đó thôi. Giờ chúng ta bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Không phải là thảo luận là mình bàn luận trên lý thuyết, mà thảo luận tức là mình dựa trên cái trải nghiệm thực của đời sống hay là trải nghiệm tu tập của mình đó, để xem coi sự là và sự tại sao có những vướng mắc trong đời sống. Hôm đó đó có một người gọi điện thoại tới hỏi thầy câu thế này, nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao là còn luân hồi sinh tử? Có người đặt câu hỏi này đó, và thầy mới trả lời liền. thầy trả lời liền, thầy nói thế này. Cái hạt mít á, là nó có cái mầm của một cái cây mít hay không? Tức là nó có những cái yếu tố để trở thành một cây mít hay không? Để nó là, tức là trong cái hạt mít á, nó đã là hàm chứa là cây mít trong rồi. Thế thì tại sao là không cứ là để cái hộp mít này thôi mà lại thành cái mít để làm gì? À, cái đó cũng là một cái điều kỳ diệu của đời sống. Cho nên đó, nó có một cái điều thế này, khi mà mình thấy ra được tất cả những cái điều kỳ diệu này đó, thì không còn chuyện gì để làm, mà chỉ có nhìn ngắm cuộc đời, nhìn ngắm lại bản thân mình, nhìn ngắm cuộc đời để thấy ra vậy, để thấy ra cái hoàn hảo đó, thấy ra cái vẻ đẹp đó. Bây giờ cái hạt mít nó phải trải qua cái nhân duyên, à, rồi mới nó mới nảy mầm, rồi nó nảy mầm á thì nó mới là, nó đừng có tham vọng gì cả, nó chỉ cần học ra cái đang nảy mầm, rồi nó ra lá, rồi ra cành gì đó, đại khái thôi. Cứ mỗi lúc nó chiêm nghiệm được cái sự sống đang diễn ra vậy thôi, thì đến lúc mà nó trở thành một cái mít lớn á, nó không cần phải mới ra mà nó muốn là trở thành cái mít liền, nó không cần, nó cứ chiêm nghiệm nó từng giây phút. Cho nên cuộc sống nó cái nguyên lý này cũng là nguyên lý thiền đó. Tức là cuộc sống là mình đang như thế nào thì mình chỉ cần chiêm nghiệm mình đang là như thế vậy đó. Thì mặc dù cái hạt mít đó, nó đã là nguyên vẹn rồi, nó đã có đầy đủ những yếu tố nguyên vẹn rồi, nhưng mà nó phải trải qua cái nhân duyên của cuộc sống để nó mới thể hiện được toàn bộ cái sự hoàn hảo của nó. Cái sự hoàn hảo đó nó không phải là ở chỗ này hay chỗ khác, mà sự hoàn hảo vẫn là một quá trình. Mình đừng hiểu hoàn hảo như thử là một cái gì đó nó đã là sẵn như vậy rồi, mà hoàn hảo vẫn là một quá trình. Cho nên là có những cái bí ẩn, có những cái bí ẩn mà mình khi mình phát hiện ra được cái bí ẩn này thì mình bắt đầu thấy cái cuộc đời kỳ diệu. Câu chuyện này nó có liên hệ đến một cái câu chuyện của Đạo Thiên Chúa, một cái ẩn dụ của Đạo Thiên Chúa. Nó nói thế này là Thượng Đế đó sinh ra Adam, và tất nhiên là Thượng Đế là sinh ra một con người hoàn hảo, Thượng Đế hoàn hảo, cho nên sinh ra một Adam là hoàn hảo. Và để ở trong cái vườn địa đàng cũng hoàn hảo luôn. Nhưng mà Thượng Đế là một thời gian lâu, Thượng Đế thấy quá, thì mình sinh ra một cái Adam hoàn hảo, rồi một cái vườn địa đàng hoàn hảo, thì rồi nó chẳng có được chuyện gì hết, bởi vì nó đã hoàn hảo rồi, nó đâu có chuyện gì. Thượng Đế mình nghĩ ra một cách có thêm Eva của cô được. Nhưng mà rồi hai đứa đó nó vẫn cứ đi trong cái vườn địa đàng đó, nó cứ đi chơi như là một đứa thứ hai, cái trẻ thơ, và vẫn hoàn hảo, không có gì hết. Chúa mới nói vậy cũng chưa được. Như vậy cũng chưa được, bây giờ làm sao đây? À, mới Thượng Đế mình nói này, thì ra đó cái cuộc đời này nó phải có hai mặt thì nó mới có sự sống, nó mới có sự sinh động, mới có sự giác ngộ. Còn nếu không á, thì cho dù là hoàn hảo, nhưng mà cái hoàn hảo như một sự chết. À, cho nên Thượng Đế mới nói rằng Adam không chưa đủ, và Thượng Đế không cũng chưa đủ, ngay cả Thượng Đế không á cũng chưa đủ. Bây giờ Thượng Đế đó làm ra quỷ Satan để đi dụ dỗ Adam và Eva ăn cái cấm. Ăn cái cấm thiện ác, để phân biệt ra thiện là ác, là đúng là sai, là xấu là tốt, mới thấy ra được hai mặt của cuộc sống. Từ đó đó, hai người đó đó bắt đầu mới tạo ra không biết bao nhiêu những cái sai lầm trong cuộc sống, biến cái địa đàng đó trở thành cái cõi thế gian. Nhưng mà cái cõi thế gian này mới là kỳ diệu, cái vườn địa đàng không thể giác ngộ được, mà chính thế gian mới là cái nơi giác ngộ được. Ở nơi thế gian nó có hai mặt, ở vườn địa đàng thì chỉ có một thôi, ở thế gian nó chỉ có hai mặt, có thiện có ác, có đúng có sai, có xấu có tốt, có thắng có bại, có được có mất, luôn luôn có hai mặt. Thì hai mặt của cuộc sống đó, mình làm cho con người đó, cái gì mà mình không biết đó, thì mình tự tưởng. Tự tưởng thì nó sai lầm. Sai lầm rồi nhờ cái mà rồi đụng phải sự thật, rồi nó điều chỉnh lại. Thành ra từ cái tưởng tượng là đưa đến cái sự thật. Muốn thấy được sự thật thì là phải qua sai lầm. Kỳ lạ đấy. Cái cuộc đời nó là kỳ lạ ở cái chỗ đó. Cho nên lẽ ra chỉ có là đào đế với diệt đế là được rồi, tại sao lại phải có tập đế với khổ đế? Nhưng mà phải giác ngộ khổ, tập đế với khổ đế cái đó, thì khi đó mới thấy được cái giá trị thực của cái đào đế và diệt đế là đâu nhé. Vì vậy cho nên phải trải qua những cái bài học của cuộc sống, có một quan niệm cho rằng là mình phải lìa bỏ cuộc đời này để đi lên một cái cõi giới mà hoàn toàn an lạc. Ra không phải như vậy, tại vì cái cuộc đời này ấy, sinh ra đó, có một cái vị nói một cái câu rất hay, nói là mình sinh ra không phải là để điều chỉnh cuộc đời, mà cuộc đời sinh ra là để điều chỉnh chính mình. Cuộc đời này đó là cái bài học mà nó có hai mặt, mà qua đó mình thấy mặt này thì mình tự tưởng mặt kia, rồi nó cứ như vậy, rồi nó cứ những cái mà đối kháng, những cái mâu thuẫn giữa cuộc đời này đó, nó mới hợp lại để nó trở thành một cái nhìn toàn diện. Vì vậy cho nên đó, cái công dụng của cái mà mình đó thì nói vô ngã, tất cả các pháp đều vô ngã, nhưng mà cái bản ngã đó là do nó phát sinh ra thế này. Cái này là thầy có giảng, có mấy bài giảng thầy giảng về cái này rồi, là khi mà mình chưa biết một cái gì đó, thì mình thường là sinh ra tưởng tượng, và cái tưởng tượng đó tạo ra một cái ý muốn riêng của mình. Tức là bây giờ nó cũng không thuần theo pháp nữa. Ví dụ như bây giờ cái bình hoa nó đang thế này, mà tự nhiên mình lại nghĩ rằng là ước gì mà cái bình hoa này là màu vàng hết mới đẹp. Tức là cái tưởng tượng của mình đó. Thì đó là bản ngã đó. Bản ngã khi một cái tư tưởng khởi lên, tạo thành một cái quan niệm, tạo thành một cái ước muốn, tạo thành một cái hành động để trở thành, thì là có một cái quá trình của hình thành bản ngã. Cái đó trong Phật, đạo Phật gọi là ngũ uẩn hay là thập nhị nhân duyên, tức là cái cung đường mà nó đưa đến luôn luôn là muốn tạo tác để trở thành. Cái này thường thầy thường nói đến cái này là thường thầy hay mở ngoặc mở ngoặc là nhiều người ấy, là cứ nghĩ rằng là mình tu hành để mau đi đến chỗ mà hoàn hảo. Nhưng mà cái mà mình muốn đi đến hoàn hảo đó, thì cái đó mới là cái mà cái sai lầm. Còn mình nhìn ra bản chất thực của cái mà đang là không hoàn hảo này thì mới là giác ngộ. Phải được đó, kỳ lạ vậy đó. Cho nên đó, đời sống vốn nó là như vậy. Bây giờ chỉ đơn giản là chỉ nhìn lại, chỉ quan sát lại, chỉ lắng nghe lại để thấy ra cả hai mặt luôn. Chẳng phải là mình chỉ muốn mà giải thoát giác ngộ không thôi, mà cái giải thoát giác ngộ đó, trong cái giải thoát giác ngộ đó, nó có bao hàm cái là nhận thức ra được cái phần mà tập đế khổ đế. Tức là phải Adam và Eva phải trở thành con người bình thường xuống dưới cái gọi trần gian này, thì khi đó mới học ra từ cái bài học trần gian này thì cái hoàn hảo trong vẹn hai mặt của đời sống. Hay nói một cách khác như thế này, nếu mà mình chỉ chọn được một chiều trong hai mặt của cuộc sống thôi thì mình sẽ không bao giờ sống hoàn hảo được cả. Nhưng mà mình xem coi, đôi lúc trong sự tu tập của mình mình là cứ muốn hoàn hảo một chiều, có đúng không? Ví dụ mình muốn đau khổ, mình chỉ muốn an lạc thôi. Mình muốn vô thường. Mặc dù mình nghe nói Phật nói là thường là tà kiến, nhưng mình không muốn vô thường. thì mình giả bồ nói là không, tôi không chủ trương thường, trên thực tế là đang muốn thường đó. Tức là mình không thấy ra được cái mà cái bản chất thật của cái đời sống. Cho nên á, cái mà cái bản ngã nó cũng là một cái lãng, cái điều là bản ngã đó, nó giúp cho mình qua những cái sai lầm mà nó mới có một cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi để trở lại cái mà đúng. Nhưng mà cái đúng đó thì bây giờ cái đúng đó nó không phải là đúng một chiều mà là cái đúng của cả hai mặt. Giống như một cái đồng tiền đó, nó có hai mặt. Thì bây giờ là cái đúng không phải là đúng, không phải đúng một mặt mà đúng của hai mặt của một cái đồng tiền. Tức là một cái nhìn toàn diện. Nếu một cái người mà chỉ có thể sống được hạnh phúc thôi chứ không sống được đau khổ thì người đó chưa giác ngộ giải thoát được. Phải trải qua những cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử thì khi đó mới thực sự là có bản lĩnh để mà nhận ra được cái giác ngộ giải thoát. Cho nên ấy, kêu là sống bình thường, trở về nhìn lại thân thọ tâm pháp, hay mà thầy nói là thân tâm cảnh, tức là thân tâm mà cảnh, nghĩa là một cái thực tài như nó như hiện nay như thế nào đó. Thí dụ như cái câu chuyện cái gia đình hồi nãy, hai vợ chồng có thể không hạnh phúc, nhưng mà nhìn một cái nhìn toàn diện á thì thực ra cái gia đình đó là cái môi trường để giác ngộ, mà tài không thấy đâu. Không có hiểu ý thầy nói không? Bởi vì cái này quan trọng á, bởi vì nếu mà mình nhận thức ra được điều này á thì việc tu của mình nó sẽ đổi khác hoàn toàn. Mình sẽ nhìn cuộc đời nó không còn cái phân biệt là cái này là thế này, cái kia là thế kia nữa. Mặt nào cũng là cái mặt để giác ngộ hết. Có thể là bởi vì đạo Phật, thầy có trình bày cái này có lẽ các Phật tử đã nghe rồi. Lúc đầu á là đạo Phật, từ khi còn Đức Phật á thì gọi là đạo Phật, bởi vì chỉ có chân lý và giác ngộ chân lý thôi chứ đâu còn gì nữa đâu. Chân lý thì có sẵn rồi, bây giờ chỉ có giác ngộ chân lý thôi. Đạo là chân lý, Phật là giác ngộ, thì chỉ có giác ngộ chân lý thôi. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó thì cái lời dạy của Đức Phật á còn để lại, nhưng mà trong lời dạy Đức Phật á có hai phần. Một phần á là ngài chỉ thẳng chân lý để cái người nào mà có thể thẳng vào chân lý để, thì là sống là giác ngộ chân lý và sống với chân lý, thì cái người đó gọi là sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã vì tha. Còn cái người nào đó mà chưa nhận chứng được cái điều đó đó thì Đức Phật ngài phải chế định ra những cái pháp tu, rồi chế định ra những cái này cái kia gì đó, mà tùy mỗi người. Người này thì ngài nói thế này, người kia thì ngài nói thế kia, để cho mỗi người tùy theo cái căn cơ của họ để họ tu tập. Thì đến khi mà họ mở ra được, họ thấy ra thì đấy giống nhau hết. Đại khái vậy thôi, nhưng mà đều thì lúc đó chưa được. Thế nhưng mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi á, thì kinh nghiệm được ghi lại là ghi lại cả hai phần. Cái người sau này đó, người ta lại y giáo phụng hành, tức là cứ y trên cái kinh điển mà để lại đó, cho nên đạo Phật trở thành là Phật giáo. Hai cái nó khác nhau à? Tức là bây giờ vừa lên trên lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là thấy chân lý để sống cho giác ngộ chân lý để sống chân lý nữa, mà bây giờ là vừa trên lời dạy Đức Phật và xem lời dạy Đức Phật là chân lý. Nhưng mà ở đây mình cần phải mở ngoặc một điều thế này. Lời dạy của Đức Phật á là địa chỉ chân lý, chứ không phải lời dạy của Đức Phật là chân lý. Ví dụ như bây giờ thầy nói là đây là cái bình thủy, thì cái này mới là cái sự thật. Còn cái câu mà thầy nói đây là bình thủy, cái câu đó có không được, không có không được. Ví dụ như nếu mà thầy đau cổ thầy cũng nói được thì thầy nói vậy cũng được. Đâu cần phải nói đây là bình thủy. Hoặc là nếu mà người Việt thì nói đây là bình thủy, chứ còn người Anh nó có thể là nói khác rồi, phải không? Người Hoa nói khác rồi. Vì vậy cho nên là ngôn ngữ đó không phải là chân lý. Nhưng khổ một cái nỗi bây giờ mình là dựa trên ngôn ngữ. Mà trong ngôn ngữ của Đức Phật á, thì có hai phần. Đức Phật ngài nói một phần á, gọi là phần chính, một phần là một phần phụ. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài có nói một rất rõ, ngài nói người nào không thấy được cái chính là cái chính, cái phụ là cái phụ, tưởng cái phụ là cái chính, tưởng cái chính là cái phụ, thì người đó không bao giờ thấy ra được cái chính. Cũng như trong trong cái giáo lý mà Đức Phật ngài để lại á, có cái chính cái phụ. Rồi bây giờ là mình nghỉ, rồi để ngày mai tiếp tục.